Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 121. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 2, Lưu truyền đức tin, mang đề tài Suy sụp văn hóa gia đình, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Timôthê nhì đoạn 3 từ câu 1 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hãy biết rằng trong ngày Sa-rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép nhân đức đó. Những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia gian nét với Giam-be chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ bại hoại đức tin, họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, nếu hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giê-xu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác và cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy. Vì biết con đã học những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.
Sứ đồ Phaolô còn hai điều nữa để tổng kết câu số 4. Đó là lên mình kiêu ngạo và ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc lại từ câu số 4. lường thầy phản bạn hay nóng giận lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Thái độ lên mình kiêu ngạo ở đây, thái độ tự phụ ở đây, là một thái độ tâng bốc mình lên, coi những sự không có của mình như là sự có. Nó lên một sự tự lừa dối mình, một cái ảo ảnh của cái tôi. Chữ gốc của chữ này là chữ khói, khói mây giăng mờ. Khói mờ làm cho thực hư trở thành lẫn lộn, khó phân biệt thiệt giả, khó đoán định vàng thau. Nghĩa là một người đặt cái tôi của mình quan trọng và tưởng rằng mình quan trọng thật, và sống trên cái ảo ảnh đó, sống trong bóng khói mờ đó, và không có thể phân biệt được thực hư gì nữa trong thế giới, trong giá trị sống mà mình tự tạo nên. Đây là thảm cảnh oái âm cho một người sống cho cái tôi của mình, đặt mình làm cái rốn của vũ trụ và tất cả những người khác, tất cả những điều khác, ngay cả chính Đức Chúa Trời đều xoáy vòng trong một quỹ đạo mà chính mình là trung tâm điểm, và tưởng thật là thế. Nhưng đó là một sự sai lầm hoàn toàn, một ảo ảnh kinh khủng, vì con người không ai là trung tâm điểm của vũ trụ, không ai là điểm gốc của sự hiện hữu của tất cả mọi loài xung quanh. Chỗ đứng đó là chỗ đứng của một mình Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Ngài là trung tâm điểm của vũ trụ, Ngài là điểm gốc của mọi sự hiện hữu. Dù con người có chấp nhận hay không, có muốn hay không, có tin hay không, thì đó là sự thật, và sự thật chắc chắn đời đời, không bao giờ thay đổi. Nhưng thế gian và tất cả con người ở trong thế gian đều sống trong bóng mờ ảo ảnh của mây khói mà chính mình tạo ra. Nhưng một ngày sẽ đến, và một ngày chắc chắn sẽ đến, là ngày mà ánh sáng thiên thượng của vinh hiển chói lòa của Chúa Thế Giê-xu sẽ bừng sáng lên, không có gì che khuất, không có gì che giấu được. Đó là ngày Chúa Giê-xu trở lại, thì tất cả mọi sự, mọi người sẽ phải bừng tỉnh và đối diện với sự thực hữu của Chúa Giê-xu là Chúa trên muôn Chúa, là Vua trên muôn Vua, là trọng tâm của tất cả mọi sự. Vì Kinh Thánh có chép, mọi sự đã được dựng nên trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài. Không còn ảo ảnh nữa, không còn khói mờ nữa. Và tất cả mọi người khám phá rằng, đời sống với cái tôi ở ngoài Chúa là một thực trạng kinh khiếp vô cùng. Thực trạng đó gọi là địa ngục. Và khi con người bừng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, ảo ảnh ngu muội của chính mình, thì chỉ còn khóc lóc và nghiến răng. Cho nên thích hợp để sứ đồ Phaolô tổng kết lại bản liệt kê cho tất cả những người sống trong thế giới tư kỷ của mình, chú ý về mình, đặt mình làm trọng tâm, với điểm cuối cùng trong câu số 4, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Ở đây tổng kết lại thế giới của con người, tổng kết lại hệ thống sống của con người, tổng kết lại nhân sinh quan giá trị của con người, đó là yêu mến sự vui chơi, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Yêu thích hạnh phúc bản thân, yêu thích khoái lạc cho chính mình, sung sướng cho chính mình, vui vẻ thỏa lòng cho mình, vì mình. Và khẳng định không yêu mến Đức Chúa Trời, không dính líu gì đến Đức Chúa Trời, không đếm xỉa gì đến Đức Chúa Trời, hoàn toàn cắt bỏ, hoàn toàn độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô mở đầu bản liệt kê sự bày tỏ bản chất của con người. Ông bắt đầu với nguyên tắc căn bản của nhân sinh quan này, của cách sống này, đó là sự tư kỷ, vì người ta đều tư kỷ. Và tấm lòng tư kỷ này bắt đầu với sự yêu mến tiền bạc, sự tham tiền. Và bây giờ ông tổng kết bản liệt kê này với lòng ưa thích sự vui chơi, yêu mến khoái lạc. Nghĩa là nói tóm tắt tất cả những điều tấm lòng con người yêu mến, đó là yêu mến chính mình, yêu mến tiền bạc, yêu mến sự khoái lạc, yêu mến sự vui chơi. Và điều không có trong tấm lòng này, đó là không có tình yêu đối với Đức Chúa Trời, không có sự yêu mến Đức Chúa Trời. Và bản dịch của chúng ta nói rằng, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, đúng ra là ưa thích sự vui chơi thay vì yêu mến Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô không nói rằng, người thế gian yêu chính mình và cũng yêu Đức Chúa Trời, nhưng yêu chính mình hơn là yêu Đức Chúa Trời. Không phải là có cả hai và một điều này hơn điều kia, nhưng là chỉ có một điều mà thôi và điều này thay thế điều kia. Đó là yêu mến sự vui chơi, yêu mến sự khoái lạc, thay vì yêu mến Đức Chúa Trời. Lấy sự khoái lạc, lấy sự vui chơi, thay thế chỗ đứng của Đức Chúa Trời, thay thế đối tượng của sự trân quý của tấm lòng là Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài mà thôi. Thì thay thế chỗ đứng đó của Chúa, thay thế cương vị đó là Chúa, thay thế đối tượng đó là vinh hiển Chúa, bằng chính mình, bằng sự thỏa lòng cho mình, bằng sự khoái lạc vì mình. Và đây là một sự thay thế bởi định nghĩa không thể có được trong đời sống của người tin Chúa và không thể có mặt ở trong hội thánh. Chúng ta nhắc lại cách vắn tắt mà sứ đồ Phaolô định nghĩa và phân biệt những người ở ngoài Chúa, những người thuộc về thế gian đó là những người sống với lòng tư kỷ, sống với sự ham tiền bạc, sống đeo đuổi sự vui chơi, sống để hưởng thụ. Và họ đeo đuổi tất cả những điều đó thay thế Đức Chúa Trời, thay thế lòng yêu mến Đức Chúa Trời. Cho nên ở đây chúng ta có thể nhắc nhở chính mình bằng cách suy nghĩ ngược lại. Đó là chúng ta là những người tin Chúa, là những người yêu mến Đức Chúa Trời, thì chúng ta không phải là những người yêu mến chính mình, sống tư kỷ, sống xoay vòng chung quanh chính mình, sống với mình làm trọng tâm. Và tất cả những người thực sự yêu mến Chúa là những người không yêu mến tiền bạc, không tham tiền bạc, không đeo đuổi tiền bạc. Nếu Chúa ban phước lành để chúng ta có tiền bạc, thì người tin Chúa cư xử giống như một quản gia trung thành trước mặt Chúa, quản lý tiền bạc, tài nguyên mà Chúa giao phó cho chính mình tạm giữ, không cho mục đích riêng của mình, nhưng cho mục đích của Chúa và công việc của nước Ngài. Điều này nối kết với điều thứ ba, đó là những người tin nhận Chúa, thuộc về Chúa, yêu mến Chúa, thì không yêu mến sự hưởng thụ từ thế gian, sẽ không sống để hưởng thụ, không đặt để mục đích sống của mình là làm thế nào hưởng thụ càng thêm, hưởng thụ càng nhiều, hưởng thụ càng lâu. Những người tin kính Chúa, những người yêu mến Chúa sẽ tận hưởng những phước lành mà Chúa ban cho với lòng biết ơn Chúa, với lòng khoái lạc trong Chúa, với sự tôn vinh Chúa, nhưng không sống để hưởng thụ cho chính mình, không đặt để đây là cứu cánh của cuộc đời, và chắc chắn không thể nào để sự hưởng thụ thay thế chính Chúa. Vì sự khoái lạc lớn hơn hết của người tin Chúa, sự đeo đuổi lớn hơn hết của người thuộc về Chúa, đó là chính Chúa. Vì đây là mục đích sống của người tín đồ, đó là làm vinh hiển Chúa và tận hưởng Chúa đời đời. Như vậy trong những ngày sau rốt, trong những thời kỳ khó khăn của đức tin, thì Hội Thánh Chúa đối diện với sự nguy hiểm, sự tấn công càng ngày càng tăng từ hệ thống sống, từ nhân sinh quan của những người thế gian, đeo đuổi sự tư kỷ, tham lam tiền bạc và sống với mục tiêu là để hưởng thụ. Đây là những giá trị sống sẽ len lỏi vào trong Hội Thánh, qua những người len lỏi vào trong Hội Thánh dạy dỗ những sự sai trật hay là có mặt trong Hội Thánh mà không có đức tin thật. Họ là những người rất nguy hiểm cho Hội Thánh vì họ như muôn sói đội lốt chiên, hãm hại và tấn công Hội Thánh từ bên trong. Cho nên sứ đồ Phaolô báo nguy cho Hội Thánh phải cẩn trọng. Đồng thời ông đưa ra một khía cạnh nữa để có thể nhận diện những người sai trật này. Ông viết trong câu số 5, họ là những người bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Đây là những người giả hình, giấu mình ở đằng sau mặt nạ của sự nhân đức. Đây là những người bề ngoài tuyên xưng đức tin trên lẽ đạo của Kinh Thánh, nhưng không phải với đức tin thật. Họ là những người thế gian hóa lẽ đạo Kinh Thánh. Họ là những người thay vì đem đạo vào đời thì đem đời vào đạo. Họ sẽ dùng ngôn ngữ của Hội Thánh, sử dụng ngôn ngữ của Kinh Thánh, sử dụng ngôn ngữ của đức tin, nhưng chỉ là những khuôn bên ngoài mà thôi, chỉ là bề ngoài mà thôi. Sứ đồ Phaolô chỉ ra sự giả hình này, bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đây không phải điều gì mới lạ về các giáo sư giả, về những người giả mạo trong đức tin. Những tiên tri ngày xưa lên án chỉ mặt những người này. Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi lột mặt nạ của sự giả hình. Các tác giả trong Tân Ước kêu gọi thường xuyên thái độ cẩn trọng đối với sự giả hình xảy ra trong Hội Thánh. Sứ đồ Phaolô lên án những người giả hình trong Hội Thánh nhiều lần trong những thơ ông viết cho Hội Thánh, chẳng hạn như trong sách Tít đoạn 1 câu 16. Đây là những người mà ông nói rằng tâm thần và lương tâm của họ là dơ giấy. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì đều từ chối Ngài, thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm một việc lành nào hết. Theo lời nói của họ, theo miệng lưỡi của họ, thì họ nói rằng họ biết Đức Chúa Trời, họ là những người tin Chúa, tin theo lời của Chúa, nhưng mâu thuẫn với lời xưng nhận, mâu thuẫn với lời nói của họ, là thái độ sống, là công việc làm trong đời sống, bày tỏ rằng họ không hề biết Đức Chúa Trời, không yêu mến Ngài, không kính sợ Ngài, không vâng lời Ngài. Và điều nguy hại cho Hội Thánh là không cẩn thận trong sự phân biệt giữa lời xưng nhận của kẻ giả hình và đời sống thật của họ. Hội Thánh du di về tiêu chuẩn đức tin, cho nên không thấy rằng đây là những người bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Chúng ta được nhắc nhở rằng Satan là một đứa quỷ quyệt, là cha của sự nói láo và là chúa của sự giả hình. Không bao giờ bày tỏ bộ mặt thật của mình ra một cách lộ liễu, một cách rõ ràng, nhưng sẽ sống trong vòng Hội Thánh để thế gian hóa Hội Thánh, để ảnh hưởng Hội Thánh. Bên ngoài thì tuyên bố đức tin nơi lời Chúa, sự quan trọng của lẽ đạo Kinh Thánh, nhưng bề trong thì sống trên căn bản của sự tự kỷ như người thế gian, đeo đuổi tiền bạc của cải cũng như người thế gian, và cũng sống để hưởng thụ như người thế gian. Và khi Hội Thánh xa lầy vào trong con đường theo Chúa chỉ trên bề mặt mà thôi, đi theo sự nhân đức chỉ trên bề ngoài mà thôi, thì sẽ mất đi sự tương giao với Chúa, bị cắt đứt ra khỏi quyền năng của Đức Thánh Linh, bị lầm lạc trong sự giả hình, và sức sống của Chúa không còn trong Hội Thánh nữa, quyền năng của Thánh Linh Chúa không làm việc qua Hội Thánh nữa, ánh sáng của lời Chúa, ảnh hưởng của lời Chúa lu mờ trong Hội Thánh, và ảnh hưởng của tin lành qua Hội Thánh sẽ bị lụng bại, sẽ bị chê cười, sẽ bị từ khước giữa cộng đồng của những người chưa tin. Cho nên trong cuối câu số 5, sứ đồ Phaolô cảnh báo với tất cả sự khẩn trương, những kẻ thế ấy con hãy lánh xa đi. Ông dùng thì văn phạm để nhấn mạnh một sự tiếp tục xảy ra không ngừng, đó là phải lánh xa và tiếp tục lánh xa và càng ngày càng lánh xa hơn. Ý nghĩa gốc của sự lánh xa là sự run sợ. Hội thánh phải run sợ trước hệ thống sống căn bản trên sự tư kỷ, chú ý đến mình, xoay vần chung quanh mình. Và hội thánh cũng phải run sợ trước sự giả hình, dễ dàng bày tỏ ra trong hội thánh, theo Chúa bề ngoài nhưng không sống trong quyền năng của Chúa qua sự vâng phục ở bề trong. Vì sự tư kỷ càng ngày sẽ càng thêm và sự giả hình càng ngày sẽ càng tăng. Hội thánh phải càng thêm sự già dữ, càng thêm sự cẩn trọng, tránh càng xa càng tốt, khẳng định nhanh chóng để cắt bỏ sự giả hình, sự tư kỷ, cách càng phải rõ ràng và càng phải dứt khoát hơn. Qua lời dạy của sứ đồ Phaolô, chúng ta biết rõ tình trạng tâm linh của xã hội chúng ta đang sống và hệ thống thế gian, hệ thống tư kỷ của con người chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và sự tin kính ở trong Chúa. Và bây giờ sứ đồ Phaolô đi sâu thêm về sự hiểm nguy mà hội thánh Chúa, con dân Chúa phải đối diện vì kẻ thù tấn công hội thánh, hoạt động có chiến lược, có phương cách. Và khi hệ thống gian tà của thế gian tấn công vào gia đình và hội thánh, thì họ sẽ bắt đầu tấn công vào chỗ yếu điểm, đó là gia đình, những điểm nối kết yếu đuối trong gia đình, trong sự liên hệ. Câu số 6, trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, khuyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến. Như khi muông sói tấn công một đàn chiên, thì sẽ tấn công vào những con chiên nhỏ, những con chiên bệnh, những con chiên mẹ mới sinh. Thì ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng chiến thuật căn bản của kẻ thù tấn công vào trong hội thánh là sẽ tấn công vào các gia đình ở trong hội thánh. Và sự tấn công này sẽ là một sự tấn công âm thầm, không ra mặt, nhưng sẽ lẻn vào trong gia đình, sẽ đi một cách thầm kín, yên lặng. Nhưng mục tiêu để hủy diệt là gia đình, lợi dụng những kẻ hở trong sự liên hệ ở trong gia đình, những đổ vỡ ở trong gia đình, những yếu đuối ở trong gia đình, để bắt đầu sự tấn công hủy hoại. Sứ đồ Phaolô viết trong câu 6 mà chúng ta đã đọc, trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà. Chữ lẻn là chữ bò sát đất, như con rắn độc lẻn bò qua kẻ hở trong vách tường. Thì kẻ thù là những người của thế gian ở trong hội thánh, thường là các giáo sư giả, cũng sẽ tìm cách này cách nọ, lợi dụng những khía cạnh yếu đuối ở trong gia đình để lẻn vào trong sinh hoạt gia đình, để lẻn vào sự suy nghĩ, quyết định của gia đình. Và họ thường xuyên sẽ bắt đầu với phái yếu ở trong gia đình, đó là người phụ nữ, người mẹ, người vợ ở trong gia đình. Khi Satan lần đầu tiên tấn công vào dòng dõi của con người, thì tấn công vào gia đình của Adam và Eva và bắt đầu sự cám dỗ với Eva chứ không bắt đầu với Adam. Vì có lẽ người phụ nữ dễ dàng để kết nối, trò chuyện, tâm sự, kết bạn, tạo liên hệ và từ đó đem đến sự ảnh hưởng vào trong gia đình. Chiến thuật của kẻ thù là len lỏi vào trong gia đình, bởi vì khi gia đình bị hủy hoại thì hội thánh sẽ không còn hoạt động được nữa. Và khi kẻ thù len lỏi vào trong gia đình thì phần lớn sẽ bắt đầu với người phụ nữ, với tình cảm, dễ dàng bị công kích, dễ dàng bị tấn công, dễ dàng làm cho tổn thương. Ở đây chúng ta không nói chung vơ đũa cả nắm là tất cả những người phụ nữ đều là yếu đuối, dễ dàng sa ngã. Nhưng chỉ số những người phụ nữ trong gia đình, mang gánh nặng gia đình, sự đòi hỏi gánh nặng của trách nhiệm với chồng, với con, và mang nhiều xung khắc trong tình cảm, trong tâm lý, là một số khá đông, là sĩ số khá cao. Và sứ đồ Phaolô chỉ ra những người phụ nữ này là những đối tượng rất dễ dàng cho kẻ thù tấn công, khắc phục và hủy hoại. Kẻ thù sẽ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến. Người phụ nữ trong gia đình là đối tượng dễ dàng của sự tấn công của kẻ thù. Nếu những người phụ nữ này thêm sự yếu đuối về tinh thần, nặng gánh trong sự cảm xúc, mang những mặc cảm yếu đuối, khó khăn, tội lỗi từ trong quá khứ, và nhất là những người yếu đuối trong đức tin, không sống động mạnh mẽ trong lời Chúa, không có sự kết nối tương giao đậm sâu và thường xuyên với Chúa, không xây dựng đời sống và tấm lòng và liên hệ của mình trên căn bản của ân sủng Chúa, không tìm kiếm trước hết nước Chúa Trời, thì chắc chắn những người này sẽ là mục tiêu cho sự tấn công của kẻ thù và rất dễ dàng để bị ngã đổ, để bị chinh phục, để bị quyến rũ. Người phụ nữ trong gia đình với nhiều gánh nặng, với nhiều xung khắc, không vững vàng trong đức tin, không đối kết chặt chẽ với hội thánh, không sâu nhiệm trong lời Chúa, không nhiều kinh nghiệm trong ân điển Chúa, thì sẽ là mồi ngon cho sự cám dỗ của Satan qua ảnh hưởng của các giáo sư giả, qua hệ thống của thế gian, len lỏi cách âm thầm nhẹ nhàng vào trong gia đình, vào trong hệ thống suy nghĩ, vào trong cảm xúc, và rất dễ sa ngã, rơi vào trong lưới chụp của kẻ thù, giống như Eva ngày xưa. Chúng ta thấy các tà giáo len lỏi vào trong hội thánh luôn luôn bắt đầu với gia đình, tìm cách thăm viếng những người trong hội thánh đang bất mãn, đang gặp sự khó khăn, đang bối rối, đang có nhu cầu, đem lại nhiều hứa hẹn, đem đến cảm xúc được quan tâm, được chăm sóc, có bạn mới, có người tâm sự.
có những phương cách mới mẻ để giúp đỡ gia đình, để giải quyết những vấn đề cấp bách. Và khi len lỏi được vào trong gia đình rồi, khi bắt đầu có ảnh hưởng trong gia đình, thường xuyên rời qua người phụ nữ ở trong gia đình, thì như bệnh ung thư thuộc linh, mầm móng của sự gãy đổ sẽ bắt đầu lan ra. Và nếu không ngăn chặn, chữa trị kịp thời bởi lời của Chúa, bởi sự chăm sóc của cộng đồng hội thánh, bởi sự cầu nguyện, thì căn bệnh này sẽ lan ra thường xuyên giữa những gia đình yếu đuối, bất mãn, khó khăn ở trong hội thánh, và sẽ dập vùi sức sống của hội thánh và làm giảm thiểu, mất mát, sức sống và khả năng phục vụ của hội thánh, nhiều khi đến chỗ chia rẽ hội thánh. Một trong những phương cách chính yếu mà kẻ thù len lỏi vào trong hội thánh qua những gia đình nối kết cách lỏng lẻo với hội thánh, qua những đối tượng phần lớn là những người phụ nữ với nhiều vấn đề, với nhiều khó khăn, với nhiều gánh nặng, là qua con đường giả mạo thuộc linh, gặp gỡ những gia đình này cách riêng rẽ, những đối tượng này cách riêng rẽ, để gọi là dạy đạo, để gọi là giải thích những vấn đề khác biệt với hội thánh, để áp dụng quyền năng Đức Thánh Linh, để cầu nguyện chữa bệnh cách hiệu quả hơn. Sứ đồ Phaolô nói rõ ràng rằng phương cách chính yếu của kẻ thù để len lỏi vào trong gia đình là bắt đầu với những khía cạnh thiêng liêng, nhưng từ từ sẽ thế gian hóa, lễ đạo kinh thánh, đời sống đức tin, theo chiều hướng của đạo giả. Và nạn nhân của muôn sói này, đó là những người mà sứ đồ Phaolô gọi rằng vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. Trở lại với câu 6 và câu số 7, trong bọn họ có kẻ lén vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Nghĩa là những giáo sư giả này sẽ nhắm vào sự yếu đuối của các người phụ nữ, có nhiều gánh nặng, có nhiều nhu cầu, đang tìm kiếm một giải pháp tâm linh, thì các giáo sư giả này đến với câu trả lời thấy như là thích ứng với nhu cầu, thấy như là giải pháp cho những vấn đề đang trông đợi, nhưng sẽ là phương cách của con người, những câu trả lời của con người, sự khôn ngoan của con người cho những vấn đề ngắn hạn, những giải pháp lập tức, cạn cợt, chỉ ở trên bề mặt cho những vấn đề sâu xa, thâm sâu của nhu cầu đức tin, của nhu cầu nên thánh, của nhu cầu sống vâng phục lời Chúa, tìm kiếm nước Chúa, tránh xa sự tư kỷ, sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Jesus Christ. Thành thử những nạn nhân của các giáo sư giả này sẽ tiếp tục học luôn mà không bao giờ khám phá được lẽ thật, không bao giờ thông hiểu được lẽ thật, không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng của ân sủng Chúa qua lời của Ngài. Vì họ bị khuyến dụ, xui khiến để tìm kiếm giải pháp trong phương cách của con người, đáp ứng với nhu cầu xác thịt để giải quyết những vấn đề mong đợi tức khắc trong đời này. Vì họ thiếu trưởng thành thuộc linh, cho nên giàu rất sẵn lòng để học hỏi, họ rất dễ dàng trôi lạc, bị cuốn theo chiều gió của đạo lạc. Ai nói gì cũng nghe, ai dạy gì cũng theo, không phân biệt được lẽ thật, khác hơn sự dối giả. Cho nên rất hăm hở để học những điều mới, những điều lạ từ những người nổi tiếng, những người mới đến trong cộng đồng. Và như sứ đồ Phaolô nói, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn thận vì biết cách tấn công của kẻ thù, biết đối tượng của kẻ thù thường xuyên là gia đình, là những người yếu đuối trong gia đình, là những người phụ nữ dễ dàng bị quyến dụ. Cho nên phải trở lại với lẽ đạo chân chính của lời Chúa được giảng giải chính xác từ trong lời Kinh Thánh, chỉ dạy về Chúa Giê-xu, hướng dẫn về sự sống đạo nên thánh cho sự vinh hiển của Chúa và cho công việc của nước Ngài. Thuận phục sự chủ động của Đức Thánh Linh trong tấm lòng, sẵn sàng vâng phục những nguyên tắc của lời Chúa, thì mới có thể đối diện được và thắng hơn những kẻ thù rất nguy hiểm này đang len lỏi vào trong hội thánh và đang âm thầm tấn công những yếu điểm ở trong hội thánh. Cho nên chúng ta phải sẵn sàng, cảnh tỉnh cách nghiêm túc, đứng chung trong sự hiệp một của hội thánh, dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chống trả và thắng hơn.
Bằng cho bên. bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Chuỗi ngày hồn cô liêu buồn lắm thất vọng, nhận lấy sức sống mới cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.